đã đi học trực tiếp với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, từ nhỏ tới lớn, chúng ta đã cần những mũi vaccine để bảo vệ chúng ta trước bệnh tật và cho thêm chúng ta một lớp áo giáp để tự vệ cũng như là để tránh tử vong. Và có rất nhiều những cái mũi vaccine mà ngay từ khi chào đời chúng ta đã phải được tiêm chủng, và từ bé tới lớn lần lượt sẽ có những mũi vaccine thêm nữa cho tới khi tuổi trưởng thành, và đặc biệt là sau tuổi 18 cho tới tuổi lão niên vẫn còn những cái mũi vaccine mà không thể nào bỏ qua nếu chúng ta đúng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để tìm hiểu xem những mũi vaccine trong đời không thể nào bỏ qua tối quan trọng đó là những mũi vaccine nào, chúng giúp ích cho chúng ta những gì về việc ngăn ngừa bệnh tật và phòng tránh tử vong, mời quý vị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Quỳnh Kiều, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều trở lại với chương trình hôm nay.
Chào chị Trà My, mà tôi xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA. Tôi rất là vui để mà có thể nói chuyện đến bữa nay để gặp đến một cái vấn đề nó kể như là một cái viên đá nền tảng của ngành nhi và đã giúp cho tránh được tử vong và thay đổi hoàn toàn cái mặt bệnh lý của tất cả các trẻ em trên thế giới.
Nói về vaccine và những mũi vaccine tối quan trọng trong suốt cuộc đời của mình, thì trước tiên xin bác sĩ cho quý khán thính giả được hiểu biết về vai trò quan trọng và cái sự thiết yếu của vaccine đối với cơ thể, đối với sức khỏe của chúng ta. Thưa bác sĩ.
Trước giờ đó, và lúc mà trong những cái thế hệ và thời gian trước khi mà có những cái tiêm chủng thường quy như vậy đó, thì mỗi năm cả 5 triệu trẻ em tử vong vì những cái bệnh liên quan đến có thể phòng ngừa được do vaccine. Thì ngày nay đó, một trẻ mà khoảng từ 0 cho đến 15 tháng thì phải tiêm chủng khoảng 10 mũi khác nhau. Và sau đó khi các trẻ lớn hơn đó, thì nó có thêm một vài mũi khác. Nhưng mà đại khái khi mà muốn vô trường đó, thì đã được phòng ngừa bằng ấy rồi, để chống 10 mũi, 10 loại bệnh khác nhau mà trước là đem lại tử vong rất là nhiều. Mà nó có những cái bệnh mà hồi xưa, mà ngay cả bây giờ, chúng ta nghĩ đó là đã được phòng ngừa đầy đủ rồi và kể như là đã không có còn nữa. Nhưng mà gần đây và trong năm nay đó, những cái đợt mà bị những cái đợt bị ban đầu cái measles đó, nó lại nhắc nhở chúng ta là vẫn có thể tử vong vì measles. Gần đây trong khoảng chừng trước đại dịch, tuy nhiên khoảng năm sau, bên Việt Nam có khoảng 600.000 em Việt Nam bị ban đỏ, và trong số đó, đó thì có 150 em tử vong. Và sau cái kỳ đó, cái đợt đó, thì Bộ Y tế ở Việt Nam cho tiêm chủng để mà cập nhật lại đó. Tuy nhiên là nhiều em thiếu, gần 90.000 trẻ ở toàn quốc. Bởi vậy đó, mình chúng ta không thể coi thường được, và chúng ta phải làm tất cả những cái khả năng để mà mình có thể mà giúp cho con em mình đầy đủ. Nhiều người bảo như vậy trẻ em nó giống như là nó là một cái gối để người ta chích vậy, cứ chích hết mũi nọ đến mũi khác. Và cái câu đáp trả là vaccine nó rất quan trọng, và những cái nhà khảo cứu họ cố gắng để đem những cái vaccine bỏ vào cùng một cái. Lúc trước thì có thể là chích 4 mũi, thì bây giờ còn có 2 mũi. Những cái công việc mà phòng chủng cho các em giống như là lúc trước vậy. Bởi vậy cái điều đó là cái điều mà nó rất là khả quan, là tại vì nhiều người sẽ hỏi là chích nhiều như vậy thì trẻ em nó có làm sao không? Thì xin trả lời là nó không làm sao cả. Và đã có những cái khảo cứu dày đặc, nó cho thấy đó là cái cơ thể của trẻ em nó rất là mềm dẻo, cũng giống như là cái não bộ vậy đó. Thì mình có thể học toán, mình học sử, mình học các cái ngoại ngữ, mình học đủ mọi thứ hết, thì nó tiếp nhận hết tất cả. Thì cái hệ miễn nhiễm của mình nó cũng vậy, nó sẽ tiếp nhận. Và trái lại, có những cái minh chứng là trẻ em chích càng sớm á, thì cái kết quả nó càng tốt. Bởi vậy đừng có sợ, bố mẹ đừng có quan, đừng có lo lắng. Các trẻ có thể là khi chích nhiều như vậy đó, nó có một vài cái phản ứng phụ thôi, chứ đa số là rất là an toàn.
Nói về cái tầm quan trọng và cái sự thiết yếu của vaccine, thì bác sĩ nói rằng là đây là một cái công cụ rất hữu ích để giúp ngăn ngừa bệnh tật và tránh tử vong. Cho nên nó quan trọng tới mức mà vừa chào đời, vừa lọt lòng mẹ là đã phải chích vaccine rồi. để mà chúng ta có thêm một cái lớp áo giáp ngay từ khi mới chào đời. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, những cái bệnh nguy hiểm nào mà nếu như cơ thể mình để cho tự nhiên phòng thủ không có vaccine thì mình sẽ dễ bị quật ngã? Nếu không có vaccine thì những cái bệnh nguy hiểm nào có sẽ tấn công chúng ta thưa bác sĩ?
Chỉ là khi tôi bắt đầu vô hành nghề, hành nhi cách đây khoảng 40 năm, thì lúc đó đã hàng năm có nhiều ca tử vong do viêm phổi và viêm não do vi trùng Haemophilus. Và những cái vấn đề đó nhờ là mình đã tiêm chủng rồi thì nó được hầu như là xóa bỏ hoàn toàn. Một cô bác sĩ mà bây giờ đang học chuyên khoa về ngành nhi ở bên Mỹ đó, thì có thể là rất là hiếm gặp những cái vấn đề mà hiện giờ ở bên Việt Nam mình có thể vẫn còn. Tuy nhiên là viêm màng não không thấy được, không có kinh nghiệm để mà trị liệu cho những cái trường hợp đó. Tuy nhiên là nó có những cái phương pháp để mà mình, khi mà nếu mà nghĩ là có thể lâm bệnh đó, mình sẽ thử ngay và mình sẽ chữa ngay. Nhưng mà đó đã là thay đổi hoàn toàn cái mặt bệnh ở bên Hoa Kỳ. Và mình chúng ta thấy, có thể là thấy có một số trường hợp những em bị những cái vấn đề khác về màng não, chứ cái viêm màng não là nó rất là hiếm. Ngoài ra đó, hồi xưa cũng là cứ khám bệnh đó, khoảng 20% của các trẻ nó bị viêm tai giữa, và như vậy có thể chảy mủ lỗ tai, những cái vấn đề mà chúng ta vẫn còn thấy cái nước đang kém mở mang. Và cái tiêm chủng chống cái hemophilus nó đã loại bỏ cái vấn đề này rồi, và hiện giờ trẻ em không có bị viêm tai, rất là ít khi bị viêm tai, thay vì là từ 20% nó chỉ còn có là một vài phần trăm, 1-2% thôi. Thành ra là bởi vậy nó thay đổi mặt bệnh hoàn toàn. Và như vậy đó, những cái mà nó bắt đầu nó lên nhiều đó là những cái bệnh không phải là do truyền nhiễm, mà những cái bệnh liên quan đến vấn đề phát triển thần kinh chẳng hạn. Đó là những cái mà trọng tâm của ngành y ở bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên lâu lâu đó mình cứ nghĩ là như vậy là mình đã xóa bỏ rồi, mình xoa tay và mình mừng rỡ, thì lâu lâu thì mình lại thấy những cái vấn đề như là cái ban đỏ nó trở lại. Và từ đầu năm đến giờ đã có vài chục vấn đề bị mạng ban đỏ. Đại khái nói chung là từ những cái người mà đi du lịch xong rồi là khi về họ đã bị vướng bệnh rồi, và về đến Mỹ thì nó mới phát triển ra. Và mình thấy đó là có những cái trường hợp một trẻ em mà đi đi du lịch ở các xứ trên thế giới mà đang còn những cái bệnh ban đỏ đó, đi về đến bác sĩ và chỉ ngồi trong cái phòng khám của bác sĩ, lúc đó chưa phát ra ban nhé, sau đó đã có một em khác bị lây. Tại vì sau khi mà nhiễm rồi mà nó chuẩn bị phát bệnh đó, thì vẫn có thể lây cho người khác được, và nó lây từ đó nó rất là nhanh. Thành ra bởi vậy lâu lâu nó có những cái điều nó nhắc nhở chúng ta như vậy, là tiêm chủng rất là quan trọng. Và ngoài ra nó có nhiều cái cơ chế để mà bào chế những cái thứ thuốc tiêm chủng mà nó càng ngày nó càng văn minh. Và như vậy đó sẽ đặt cái trọng tâm về cái hệ miễn nhiễm của con người, là cái hệ miễn nhiễm nó rất là đa dạng và nó rất là thông minh. Tất nhiên là mình dạy kiểu này nó cũng chấp nhận được, và mình dạy kiểu khác nó cũng hiểu luôn. Và như vậy đó là càng ngày mình thúc đẩy cho nó có nhiều cái hình thức để mà tiêm chủng cho trẻ em. Nào là đại khái, ví dụ như đối với lại cái COVID đó, thì mình thấy đó là họ đã dùng cái mRNA và để mà họ đem vào cơ thể, để mà trong cái dây khoảng chừng chỉ có 10 giây sau khi tiêm chủng thôi là nó đã nhập vô cái hệ miễn nhiễm, và nó dạy một cái bài học mới cho miễn nhiễm của con người, bảo là đây đây là cái bài học mới và đây là cái siêu vi trùng rất là nguy hiểm, nếu mà thấy nó thì sẽ phải tiêu diệt nó. Và như vậy càng ngày nó trang bị cho chúng ta có những cái hiểu biết về siêu vi trùng, ví dụ như khác với lại những cái mà chất mà COVID, những cái tiêm chủng COVID lúc đầu thì nó có biến dạng nhưng mà nó cũng vẫn hiệu quả. Thành ra là bởi vậy ngày nay đó, tuy rằng là nó đã có những cái thay đổi về cái loại loại COVID khác nhau, nhưng mà cái đó là cơ thể mình vẫn nhận được, cái căn bản của nó vẫn còn, thì là biết là và đã hiệu quả bằng cách là tiêu diệt nó hay là giảm xuống những cái trường hợp bị nguy cơ tử vong, và chỉ hiếm nằm bệnh viện so với lại hồi xưa rất là nhiều. Càng làm thì là cơ thể mình nó càng văn minh, thì cái điều đó là chúng ta, nó làm cho chúng ta mừng, cũng như là trẻ em nhỏ, nếu mà mình đưa trẻ em để mà phơi nhiễm và học hỏi nhiều điều, đem đi chỗ nọ chỗ kia, dạy bài nọ bài kia, thì nó càng ngày nó càng hiểu biết, và nó có thể nó có những cái mà những cái khi mà gặp những cái nó na ná với lại những cái siêu vi trùng đó, thì nó cũng có thể phòng vệ được một cách là hiệu quả.
Bác sĩ, khi mà nói về những cái bệnh nguy hiểm nào dễ mắc phải nếu chúng ta tự phòng thủ mà không có sự hỗ trợ của vaccine, thì bác sĩ nêu đơn cử ra những bệnh như viêm tai giữa, viêm màng não hoặc viêm phổi, mà đặc biệt là cái đợt đại dịch COVID viêm phổi vừa qua đó, thì cũng là những căn bệnh chết người. Nếu chúng ta để cơ thể tự phòng thủ không có vaccine, thì chúng ta khó lòng là đánh quật lại được những cái căn bệnh nguy hiểm này. Ví dụ như quý vị thấy là COVID ở cái là những cái đợt sóng đầu đó, thì là bao nhiêu sinh mạng đã phải đánh đổi với COVID rồi trước khi có được cái vaccine. Và sau khi có được vaccine thì chúng ta ngày càng làm quen, thích nghi với cái COVID đó, với cái virus đó, và chúng ta mạnh hơn, chúng ta đề kháng cao hơn, và chúng ta vượt thoát khỏi cái sự hoành hành gây tử vong của COVID. Đó là cái công dụng của những cái loại vaccine đối với cơ thể đời sống của mình. Thì bây giờ cũng xin hỏi, cái vaccine đó một khi đưa vào người, bất kể là loại vaccine ngừa bệnh gì, nhưng mà khi đưa vào người đó thì vaccine sẽ hoạt động như thế nào thưa bác sĩ? Vì có rất nhiều những lo ngại rằng vaccine vào chỉnh sửa này kia trong cơ thể của tôi, hay là có thể làm rắc rối cho cái hệ đề kháng miễn nhiễm tự nhiên của tôi, vân vân. Thì cũng xin hỏi là cái cách vận hành của vaccine một khi nó vào cơ thể của mình thì nó làm gì ở trong?
Thì tùy theo những cái hình thức của cái vaccine, ví dụ thường thường á, theo như những cái nguyên tắc hồi xưa đó, thì lấy một cái con siêu vi đó và diệt nó cho nó không thể nào có cái khả năng gây bệnh nữa, và đem một số những cái xác, cái phần xác của nó vào trong cơ thể, để trong cơ thể mình sẽ nhận biết là đây là một cái thể chất mà sẽ phải là, nếu mà mình thấy thì mình diệt nó. Và như vậy khi mà cái con virus đó mà nó đủ khả năng gây bệnh, nó vô cơ thể, thì mình nhận ngay, à nó mặc cái áo này, nó trông như thế này, thì cơ thể sẽ là có thể mà dùng vận động tất cả những cái khả năng miễn nhiễm để mà giết nó, tung ra những cái con vi trùng, những cái tế bào trắng và những cái chất đề kháng mà cơ thể có thể làm được rất là nhanh để mà diệt nó. Thì theo cái hệ thống như vậy, nếu mà một trẻ em hồi xa xưa, trong năm đầu tiên đó, trong mấy tháng đầu tiên, thậm chí là kể cả sau khi sanh, mới sanh trong vòng 24 tiếng đó, mà được tiêm chủng cái vaccine để mà chống cái viêm gan B chẳng hạn, cái đó cần tiêm chủng rất là sớm, thì khi mà có gặp tiếp xúc với lại cái siêu vi đó, thì cơ thể sẽ có tạo ra những cái kháng thể rất là hiệu quả. Là vì khi mà bao giờ mà có nhận ra một cái siêu vi trùng mới, thì cơ thể sẽ mất thời gian để mà đánh giá cái này nó nguy hiểm thế nào, và sau đó mới bắt đầu chạy cái nhà máy làm kháng thể của cơ thể. Thì khi cái nhà máy nó bắt đầu nó làm việc đó, thì nó sẽ mất một vài ngày hay có thể là vài tuần để mà nó hiệu quả. Thì trong cái thời gian đó, nó đã mở ra cái cơ hội để cái siêu vi mà nó còn mạnh khỏe đó, nó lan tràn ở trong cơ thể. Và cái điều đó, ví dụ như đối với cái bệnh polio, là bệnh bại,
Liệt.
là gây bại
Bại liệt.
của liệt của cơ thể, thì hiện nay đó, lâu lâu mình ở Việt Nam mình vẫn còn thấy một vài trẻ mà có cả là mình thấy cái chi dưới nó bị teo không đi được, biết là hồi xưa các em đã bị polio. Mà trong lúc đó ở bên này á, thì hồi xưa thì bắt đầu là dùng cái hình thức mà uống, và dùng hình thức uống thì thấy là cái loại mà kháng thể nó không được mạnh và nó không được toàn thể như là cái hình thức chích. Thành ra các trẻ bây giờ vẫn chích cái polio, và nó nằm lồng vào trong một số với lại bốn cái kháng thể khác để mà chích cùng một lúc. Và bên này đó thì lâu lâu nó có những cái mà nó làm cho chúng ta thức tỉnh. Nếu mà ai mà bảo, ồ thế bây giờ con tôi đã phải chích bao nhiêu mũi như vậy, 10 cái loại khác nhau, thế thì có cần thiết không, tại sao nó khổ như vậy, tại sao phải đưa vào nó cái gì mà tôi không biết, thì mình thấy là ở bên Mỹ nó có một cái giáo phái, họ là người Amish, tức ở Philadelphia, họ ở vùng Pennsylvania, họ ở nhiều, họ từ chối tất cả những cái thuốc thuốc họ không uống, thuốc nhức đầu cũng không uống, thuốc chủng cũng không chịu. Bởi vậy lâu lâu nó trỗi lên là có những cái trường hợp phải bại liệt nó xảy ra ở trong cái những cái làng mà theo cái cách sống của người Amish. Nó nhắc nhở chúng ta nếu không có thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đó là rất là quan trọng. Ngoài ra đó, khi mà sau 15 tháng khi lớn hơn đó thì mình thấy là các trẻ nó phải chích có những cái vaccine mới, ví dụ như cái vaccine mà nó chống cái vi trùng mà nó làm herpes đó, mà nó làm cho về sau có thể là bị ung thư tử cung hay là ung thư những cái vấn đề mà trong bộ phận sinh dục đó. Thành ra những cái đó nó rất là hiệu quả. Mình nghĩ lại mình bảo bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam đã tử vong về cái ung thư tử cung mà ngày nay nếu mà có cái này thậm chí lúc trước đó thì mình cứ phải làm cái pap smear rất là đều đều là tại vì nghĩ là mình phải biết cái pap smear nó nhận biết được là đây có phải là bị ung thư cái loại sớm không để mà có những cái phẫu thuật hay là những cái chữa trị nó có thể giữ đảm bảo cho mạng của cái người phụ nữ đó. Thì từ lúc mà đã có cái chủng ngừa này đó thì CDC là cái trung tâm mà về bệnh lý của bên Hoa Kỳ họ đã nói là chúng tôi bác sĩ Nhi lúc trước đó, ví dụ có những trẻ nào mà vị thành niên mà các em có hoạt động sinh dục chúng tôi phải làm pap smear thì trung tâm nói không có cần làm pap smear nữa là vì không có cái tử cung cái loại cái ung thư tử cung nữa vì đã các em đã chích được hai cái mũi mà chống cái herpes rồi thì chúng ta có thể bỏ thành như chúng tôi sung sướng quá không phải làm cái pap smear cho các trẻ phụ nữ nữa các em gái nữa đó là nó thay đổi cái mặt mà bệnh lý và cái cách mà mình cảm thấy là nó đã xóa bỏ rồi mình không cần phải đi tầm soát nó nữa cái đó là cái điều rất là may. Và trong tương lai đó nó sẽ có càng ngày càng nhiều như vậy. Ví dụ như chúng ta biết đó là những cái nguyên do mà gây bệnh đó, một số bệnh như là đối với lại cái bệnh herpes đó là nó sẽ thay đổi cái tế bào và nó kích thích để mà về sau có cái nguy cơ không phải là ngay lập tức nhưng mà nhiều năm về sau để mà phát triển bệnh ung thư thì hiện giờ có hai cái vaccine nó phòng ngừa ung thư được là cái viêm gan B là một và thứ hai là cái herpes là chống cái siêu vi herpes. Thành ra là bởi vậy cứ nhắc nhở hoài cái đó là điều cần thiết đây là chủng ngừa cho cả các em đó là không khác chi mình bảo vệ cho các em đi đi ra những cái nơi mà có biển mình đeo cho cái phao tuy nhiên là nó sẽ là che chở cho các em để mà không bị tử vong và không bị những cái bệnh rất là nguy hiểm kể cả những cái một số những cái bệnh nó đem lại những cái tàn tật vĩnh viễn cho trẻ em. Thì tôi đang mong là sẽ càng ngày càng nhiều những cái loại vaccine khác mà nó có thể phòng ngừa được một số ung thư chăng? Tại vì mình biết là virus nó liên quan tới đến ung thư rất nhiều và chỉ cần đó là với cái hiểu biết về gen đó, chúng ta sẽ nghĩ ra biết đâu một ngày này sẽ là có những cái để mà phòng ngừa được ung thư phổi chẳng hạn. Là một
Bằng
cái
các
rất
mũi
là phổ
vaccine.
thông.
Tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ví von những cái vaccine tiêm chủng như là cái phao cứu sinh là để mà cứu sinh mạng, để gọi là một cái lớp áo giáp bảo vệ sinh mạng, thì đó là điều mà giới chuyên môn luôn khuyến khích chúng ta nên tiêm chủng phòng ngừa các bệnh khác nhau. Một lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem có những cái mũi vaccine nào từ nhỏ tới lớn mà chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta phải có để mà như bác sĩ nói là có cái phao cứu sinh để cứu mạng mình. Nhưng mà bây giờ thì để giải thích những cái thắc mắc liên quan tới vaccine cần hay không cần, quan trọng cỡ nào đó, thì những cái thắc mắc này lúc này quý vị có những thắc mắc riêng tư chúng tôi cũng sẽ giải đáp. Câu hỏi tiếp theo là thưa bác sĩ, mình biết là vaccine quan trọng, mình biết là một khi đưa vào con người thì vaccine đã hoạt động giống như là mình đưa một cái xác của một cái virus đã chết rồi không còn hoạt động nữa, mình đưa vào cơ thể để cơ thể làm quen với cái hình thù nhân dạng đó để mà bào chế ra những cái đề kháng binh lính chống chọi những cái kẻ lạ mặt này. Đó là một cái cách phương thức hoạt động của vaccine khi đưa vào cơ thể. Nhưng mà cũng có một cái phương thức khác, đó là không phải đưa một cái xác của một virus chết mà là dùng một cái vector, một cái virus vector để đưa vaccine vào trong cơ thể của mình. Thì cái phương pháp mà virus vector đó, thì nó vận hành ra sao, lợi hại thế nào, cũng xin bác sĩ điểm qua cho quý khán giả được hiểu thêm.
Thì thường thường đối với lại cái mà cái yếu tố để mà kích thích cho cơ thể nhận biết được và mình dán nhãn là đây là một cái thành phần gì mà nó nguy hiểm để sau khi đó cơ thể hệ miễn nhiễm của mình có thể phản ứng được kịp thời đó thì có thể là phải cần những cái môi giới để mà đưa chuyên chở nó vô. Ví dụ như cái mRNA đó là mình sẽ dùng một cái virus khác mà nó là nhẹ, nó không có gây bệnh, và mình gắn cái những cái thành phần mà hoạt động nhưng mà đã được kể như là đã được tiêu diệt để mà nó không thể gây bệnh được đó, của cái con virus quan trọng đó, để cho cái con kia nó chở cái con môi giới nó chở vô trong tế bào. Và cái quan trọng là làm sao mà với đến được cái hệ miễn nhiễm của mình và dạy bảo huấn luyện cho cái miễn nhiễm của mình phải có những cái sản xuất những cái chất để mà về sau đó, nếu mà cần gặp lại đó, thì sẽ phản ứng ngay. Thì mình nhớ đó là đối với lại cái miễn nhiễm của mình đó, nó rất là có cái nhớ, cái bộ nhớ rất là lâu dài. Tất nhiên là trẻ em chích cái viêm gan B á, thì từ lúc sanh ra sau đó và trong 6 tháng đầu tiên là đã hoàn xong 3 cái mũi rồi. Nhưng mà suốt đời người ta đã thử nghiệm là còn cái khả năng để mà chống trả cái viêm gan B bao lâu, có cần phải tiêm lại để nhắc nhở không, thì người ta thấy là các nhà bác học thấy là không cần thiết, là tại vì trong những cái giây phút đó, thậm chí là mà tiếp xúc với lại con siêu vi hepatitis B mà nó còn hoạt động đó, thì cơ thể mình đo lường được rõ ràng là trong vòng vài tiếng đồng hồ là nó đã ồ ạt, nó sản xuất những cái chất kháng thể mà chuyên biệt đối với cái bệnh đó. Cũng giống như là trẻ em mà hồi bé nó tập đi xe đạp rồi một thời gian rất lâu chỉ đi xe hơi thôi, không có cần đi xe đạp nữa, nhưng mà nếu leo lên một xe đạp thì trong giây phút rất là nhanh, một vài phút sau là đi được rồi. Thành ra những cái chuyện đó càng sớm dậy càng sớm thì nó càng hiệu quả.
Dạ, thưa
Hiện
bác sĩ,
nay
như
đó còn
vậy như vậy thì những cái hoạt động của cái vaccine khi đưa vào cơ thể là nó hoạt động như những gọi là huấn luyện viên để huấn luyện cho cái đề kháng, cái miễn dịch của cơ thể sản xuất ra binh lính đối phó lại, kháng cự lại với những kẻ lạ mặt xâm nhập và làm hại cho cơ thể của mình. Nhưng mà những cái huấn luyện viên này vào cơ thể rồi một thời gian đi mất tiêu, biến mất đi, tự đang biến, hay là cứ nó ở trong cơ thể suốt mãi mãi, vĩnh viễn suốt đời, tức là một khi vaccine đi vào người thì có một cái thời gian nào nó tiêu tan biến đi không, hay nó ở đó suốt đời, và khi nó vào cơ thể mình nó dạy cái hệ miễn nhiễm này kia đó, thì cũng có những cái lo ngại là liệu nó có điều chỉnh gen, nó có làm ảnh hưởng bộ nhớ tế bào, thì không nói được bộ nhớ của cơ thể trí não mình gì hay không, tức là những cái huấn luyện viên này cái sự hiện diện trong cơ thể bao lâu và có ảnh hưởng gì không, tác dụng phụ gì không.
việc đầu tiên đó là nó có còn tồn tại được trong cái bộ nhớ của hệ miễn nhiễm của mình bao thời gian bao lâu. Thì những cái khảo cứu mà nó điển hình nhất đó là về cái viêm gan B, và mọi người đó, những cái người tôi gặp cái câu hỏi đó hoài là vì những bố mẹ biết là cái viêm gan B nó vô cùng cùng nguy hiểm và nó có thể đưa đến cái ung thư gan mà mình không chữa trị được, một cái bệnh mà kinh khủng mà tử vong rất là nhiều. Thì có nhiều lần đó đã thử vào những cái điểm khác nhau để đo lường cái số lượng những cái kháng thể mà được sản xuất ra, thì thấy là vẫn còn tốt, không có cần phải khẳng định là không có cần phải bao giờ có một cái mũi để nhắc nhở nữa. Dù mà mình ví dụ như mình đo lường trong máu để xem cái số lượng của cái chất kháng thể nó còn không, nhiều khi không có, hầu như là những cái liều rất là thấp. Nhưng mà tuy nhiên nó vẫn là một cái phản ứng rất là hiệu hiệu quả, là vì nếu mà tiếp thì lại nó lại làm được. Thì đó là một cái điều nó nhắc nhở chúng ta là cái khí giới tốt nhất của chúng ta là cái miễn nhiễm. Đôi khi thì cái miễn nhiễm này nó đi quá trớn, nó lại gây một số những cái bệnh mà tự miễn nhiễm, thì cái đó là nguy hiểm. Thì đang cố gắng để làm sao mình đi trên cái đường mà tốt nhất, đi qua cái cầu mà đừng có té bên phải, nhưng mà vẫn giữ được tất cả cái lợi ích của cái hệ miễn nhiễm. Vấn đề thứ hai đó là nó có thay đổi những cái vấn đề DNA của chúng ta không? Đó là cũng là một cái câu hỏi mà nó nổi dậy lên vào cái lúc mà đang sản xuất cái COVID đó, cái tiêm chủng COVID. Thì đã thấy rõ ràng là khi mà cái hạt mỡ nó chở cái mRNA, tất nhiên là người ta đã tách ra chỉ không có cái phần gây bệnh mà chỉ có cái phần mà nó mệnh lệnh thôi, để mà nó cho cái cơ thể của chúng ta biết cái cốt của cái con siêu vi COVID đó, và đem nó vào hạt mỡ và chở nó vào trong qua cái tiêm chủng đó vào trong cơ thể đó, thì chỉ trong 10 giây là cái hạt mỡ nó đã tan đi rồi. nó đã hết rồi, nó chỉ để lại cái mệnh lệnh. Tuy nhiên nó dạy dạy một lần thôi, nói một lần cái học trò miễn nhiễm này phải học cho kỹ, vẫn hiệu quả như thường. Mà đến thời nay đó, có những cái người như tôi từ năm ngoái mà tôi chích cái mũi COVID cuối cùng là năm ngoái, và chúng tôi qua cái hành nghề thì mình sẽ giao tiếp với lại những người họ bị COVID liên tục, cũng như là ví dụ như bây giờ là trong cái thời gian mà nó có một cái gia tăng 15% của COVID đó, năm nay mùa hè này nó lên nhiều và nó có cái hình thể hơi khác một chút cái biến chủng rồi, nhưng mà nó rất là hiệu quả, nó vẫn còn biết, nghĩa là nó đủ cái yếu tố và cái thông tin để mà nó có thể nó hiệu nó trị và nó làm cho cái COVID hiện giờ không có, dù có nhiễm đi chăng nữa nó là thuộc cái hình thức nhẹ nhàng hơn, bởi vậy nó nhớ rất là lâu. Bởi vậy bây giờ một trong những cái tập trung đó của ngành và để mà DNA đó là để mà tạo ra một cái vaccine chống lại ung thư. Chị Trà My nhớ là ông Steve Jobs ấy, là cái ông mà sản xuất ra và sáng tác ra Apple, cũng như là nhiều người tiếng khác ấy, đã bị cái ung thư cái tỳ tạng và bởi vậy họ chết rất là nhanh, cũng giống như là một số tài tử đó. Thì bây giờ mà ông Steve Jobs ấy, thì tiền bạc đâu có thành vấn đề đối với ông. Ông muốn bất cứ cái loại vaccine nào có thì ông cũng có thể đạt được mà. Nhưng mà cái thời đó đó thì họ khảo cứu chưa đến. Và bây giờ thì đã có một người phụ nữ bị cái ung thư y hệt, hoàn toàn y giống như là cái ung thư tỳ tạng của ông Steve Jobs, mà bà ấy đã sống sót được 2 năm rưỡi rồi. Là vì cái lúc đó người ta làm một cái thử nghiệm để mà tạo ra giống như cái cơ chế mRNA của COVID đó, lấy được cái con siêu vi mà cái tế bào ung thư của cái bà đó và tạo ra một cái vaccine chống cái đó, mà nó theo đúng cái hình thức của cái tế bào ung thư của bà ấy, tiêm vô bà ấy, hoàn toàn không có bị những cái mệt mỏi của là thường thường mình chích chemotherapy thì nó hay vật mình và nó làm cho rất là mệt và có thể là những cái phản ứng phụ nhiều, hoàn toàn không có phản ứng phụ, nó như là một cái vaccine. Và đến giờ đó thì bà ấy không có bị trở lại. Ung thư thì mình lo là nó diệt đi một lúc và sau đó nó lại mọc trở lại, thì trong trường hợp này nếu mà nó chớm nở ra thì những cái tế bào ung thư đó nó được cái hệ miễn nhiễm của bà ấy nó nhận ra và nó đến nó tấn công và nó diệt ngay. Thành ra là bởi vậy tương lai á, rất là sáng lạ trong ngành về ung thư. Mà hiện nay nếu mà mình có ung thư thì đâu có phải cái nào nó cũng giống cái nào, những cái tế bào ung thư nó có những cái mặt thay đổi khác nhau, thì mình cần đến vào một cái nơi trung tâm nào họ có tất cả những cái khả năng để mà họ khảo cứu và họ thử gen và xem về tế bào, thì đó là trong tương lai mình nghĩ là cũng là dựa trên những cái cơ chế về tiêm chủng.
Đó là những hứa hẹn của vaccine tiêm chủng. Thưa bác sĩ, nói về rủi ro hoặc là tác dụng phụ hoặc là biến chứng của vaccine á, thì rất là có nhiều người lo ngại, thì cũng xin bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu kỹ là có rủi ro gì không từ vaccine, có những lo ngại về thay đổi gen, rồi biến đổi giới tính, biến đổi bộ nhớ trí não con người vân vân, thì cũng xin hỏi bác sĩ từ A tới Z tất cả những cái điều lo lắng về vaccine đó thực hư ra sao, tác dụng phụ thế nào, tai hại có hay không, và những biến chứng ra sao nếu có.
Có một cái báo cáo mà đã là cách đây 20 năm, do là một một số cái nhà bác học ở bên Anh họ đã đưa ra, họ nói là khi mà tiêm chủng về measles đó, là chống cái ban đỏ đó, thì nó làm cho cái tỷ lệ nguy cơ của các em đã tiêm chủng đó, mà bị tự kỷ nó gia tăng. Và họ nói là tại sao, họ nói là thường thường đó là 1 năm thì là lúc đó là các em tiêm chủng cái measles mumps, tuy nhiên là cái chủng
Sợi.
ngừa chống ban sởi, thì họ bảo là 3 tháng sau khi em 15 tháng em không nói được, em bắt đầu có triệu chứng tự kỷ, và sau đó có những cái khảo sát để kiểm tra lại thì thấy rõ ràng là những cái báo cáo này là làm sao mà hồi đó. Và chính một trong những cái bác sĩ chính của cái có 3 bác sĩ chung với nhau đăng cái bài báo cáo, thì 2 người đã rút ra khỏi rồi, bảo không có, cái hồi đó làm như vậy là không đúng, không có thiệt tình và cũng không có khoa học. Thành ra họ bảo là tôi không có, tôi hoàn toàn tôi phủ nhận cái điều đó, chúng tôi không có đồng ý nữa. Thì có một người tránh họ giữ khăng khăng là cái này là đúng, thì sau đó vì xem lại là cái cách mà làm cái khảo cứu nó không được khoa học thì cái ông nó bị tước bằng hành nghề y khoa. Thành ra có cái gì mà nó chứng minh một cách rõ ràng là đây là làm cái khảo sát đó nó không có áp dụng được vì nó không có khoa học, chỉ có một cái đó thôi. Còn ngoài ra đó thì những cái vấn đề lâu lâu và cũng không phải là, cũng có nhiều những cái khảo sát để xem lại về cái mức độ an toàn của những cái tiêm chủng thì cho thấy đó là không có vấn đề gì, là vì nguyên cả khi mình dùng cái mRNA để huấn luyện cho cái miễn nhiễm của mình đó thì cái mRNA đó nó chỉ có nhất thời, nó dạy một bài mà thôi cho một cái cốt mà thôi, và sau đó nếu mà không nhớ thì là gánh chịu, thì tất nhiên là nó sẽ biến mất đi, nó không còn nữa và nó không thay đổi được cái DNA của chúng ta. Thành ra những cái vấn đề mà về sau bị bệnh về sau đó thì chưa có khảo cứu nào minh chứng được là nó có những cái thay đổi mà vĩnh viễn đối với cơ thể. Bởi vậy á, trẻ em là cái thành phần của mà chúng ta che chở nhất, là phải phải giúp cho các trẻ em nó được an toàn, là vì tương lai của các em còn dài. Thì hiện nay càng nhiều những cái vaccine chứng minh cho chúng ta biết là cái cách mà cái hệ thống mà chúng ta bào chế vaccine đó là cái điều đúng và điều hiệu quả. Bởi vậy nó mới ra một số cái vaccine mà hiện giờ nó chưa có bắt buộc, là nó vẫn còn là trong cái vấn đề mà khuyên bảo thôi, chứ không phải là có cái vaccine nó mới đi học được. Chẳng hạn cái RSV thì mình cân đối hai chuyện, thứ nhất là cái độ,
An
cái
toàn.
tỷ lệ hay bị những cái bệnh này, và hai nữa đó là cái vấn đề là khi mà mình chích ngừa như vậy đó thì phải có cái nghiên cứu kỹ, và ba nữa là cái tốn kém mỗi một lần mà muốn mà thành lập được hay là thử nghiệm được thì như vậy là mất rất là nhiều, cả cả mấy chục triệu, cả trăm triệu á. Và mỗi cái vaccine mới ra như vậy đó thì những cái nhà bào chế họ sẽ đánh những cái con, mình phải trả một cái giá rất là mắc để trả lại cho họ những cái chi phí để mà sáng tác cái vaccine đó. Ví dụ như đối với lại cái vaccine mới RSV đó là khoảng 120 cho đến 200 đô một một liều. Bởi vậy cái COVID lúc ban đầu á, là tại vì chính phủ Mỹ đầu tư vào đó, và hoặc là đưa số tiền cho cái nhà sản xuất trước họ sử dụng để mà họ thành công trong cái khảo sát của họ, hoặc là chính phủ Mỹ mua lại với cái số lớn rất là lớn và để cung cấp cho dân chúng mà miễn phí. Mỗi một cái thực sự mỗi một cái mút ba mũi COVID mình tiếp nhận được đó là cả trăm đô đấy. Bởi
Bác
vậy
sĩ
lúc
nói
nào
về
phải
cái
cân
tính
bằng.
an toàn của vaccine thì bác sĩ nói là chưa có khảo cứu nghiên cứu nào cho thấy vaccine có biến chứng tai hại lâu dài, ảnh hưởng tới sức khỏe hay tuổi thọ của con người, mà chỉ có những cái tác dụng hữu ích và được ghi nhận rất là tức thời. Còn nếu mà những cái biến chứng đó nó tai hại kéo dài cỡ nào, ví dụ cả mấy năm, 70 năm mới thấy, thì cũng cần phải thời gian người ta mới đo đếm được. Chứ hiện bây giờ thì chưa có cuộc nghiên cứu nào cho thấy vaccine có biến chứng tai hại lâu dài. À, những cái lo ngại về thay đổi gen này kia cũng chỉ là những cái điều băn khoăn, nhưng mà chưa có được xác minh, chứng minh bằng khoa học. Vậy thì bây giờ nói về cái tính an toàn rủi ro rồi, thì cũng xin hỏi cái tính hiệu nghiệm. Một khi tôi chích một cái vaccine tiêm chủng một cái bệnh nào đó, ngừa một cái loại bệnh nào đó, thì có hiệu nghiệm 100% hay không? Tức là mặc cái áo giáp này vô rồi là khỏi bệnh 100% hay không?
Trên thực tế đó, mình không thể nói là một cái gì 100% được, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà mình thấy là 90% hay trên thì cái điều đó là tốt lắm rồi. Là tại vì nó đã cứu mạng được biết bao nhiêu em và biết bao nhiêu người. Và mình thấy rõ ràng là so sánh giữa nước, chẳng hạn các nước trên thế giới mà họ đã có những cái chương trình tiêm chủng mà do quốc gia của họ là đài thọ rồi. Và bây giờ hiện giờ chẳng hạn đối với polio đó chỉ có hai xứ là Afghanistan và Pakistan là hiện giờ không có cái chương trình bao phủ hết polio, và nó chỉ hiện diện vào những cái nơi đó thôi. Và mình nhớ lại cái vaccine đầu tiên đó là vaccine mà bị không phải phòng rạ, là đậu bệnh đậu mùa đó nó rất là nghiêm trọng, và khi mà khám phá ra mà được tạo ra do cái vẩy của mấy cái mụn mà nó ở ở con bò đó, và lấy cái đó để làm cái vaccine đó, thì mình thấy đó là chỉ có một người là đã bị cái bệnh đó mà họ đã để cách ly riêng rồi, vào một cái đảo rồi, vào một cái nơi không có ai đến với lại cái ông đó nữa, thì không có một ai bị cái bệnh đó. Cái bệnh thì mình thấy đó là cả thế kỷ rồi, biết bao nhiêu mạng đã được cứu và hiện giờ vẫn tiến bộ và tiến hành trên cái hành trình để mà tạo ra những cái vaccine mới, ví dụ như là cái vaccine để chống đối sốt rét chẳng hạn, và cái vaccine để chống đối cái bệnh sốt xuất huyết, là cái bệnh mà ở các cái nơi mà như là Việt Nam chẳng hạn thì mỗi một năm bị rất là nhiều. Tuy nhiên là nó không phải là 100% tử vong, nhưng mà nó cũng gây tai hại rất là lớn. Thành ra là bởi vậy vẫn còn những cái mà khảo cứu để đưa đến những cái vaccine đó. Và tôi nghĩ là sắp có rồi. Và như vậy là mỗi một năm bao nhiêu trẻ em mà bị bệnh sốt rét chẳng hạn sẽ được cứu và được an toàn mạng. Tuy nhiên nó có những cái phản ứng phụ, thì cái đó là cũng càng ngày với lại những cái vaccine nó văn minh hơn sẽ giảm được những cái phản ứng phụ rất là nhiều, ví dụ như nóng sốt hay là cái chỗ mà tiêm á, nó hơi đỏ hay là hơi sưng lên, đó là những cái bố mẹ có thể quản lý được và bố mẹ có thể cho uống thuốc cũng như là đá vào những cái vùng đó thôi, chứ nó không có một cái gì kéo dài. Đối với chúng tôi đó, đã chữa bao nhiêu bệnh nhân trong hơn 40 năm hành nghề nhi thì tôi chưa thấy trường hợp nào, một chỉ có mà các em bị nóng sốt hơn 2 ngày, một ngày hay là nửa ngày hay là một chút xíu mà nóng sốt, cũng với lại cái vấn đề về trong cái mức độ mà nhẹ thôi, là cái mà hay gặp mà mình nói trước để mà phụ huynh chuẩn bị tinh thần cũng như là có thuốc sẵn để cho uống nếu mà gặp phải. Ngoài ra thì không có cái gì nguy hiểm mà kéo dài nữa.
Dạ. Như vậy biến chứng nguy hiểm kéo dài thì không có ghi nhận nào, không có nghiên cứu nào cho thấy, có độ an toàn hiệu nghiệm tuyệt đối thì thấy hiệu nghiệm hiệu quả rất cao, một khi có vaccine thì ngăn ngừa được bệnh tật rất cao, qua những cái con số đông đo đếm ở rất nhiều nơi. Ví dụ những nơi nào chưa có vaccine bại liệt thì cái tỷ lệ con người bị bại liệt vẫn còn cao, còn những nơi nào đã có vaccine bại liệt thì không còn thấy nữa. Thì đó là những cái hiệu quả mà người ta ghi nhận từ vaccine, có nghĩa là vaccine hiệu quả rất cao, nhưng mà nói 100% là không có bao giờ có cái con số 100% trong y học. Nếu như quý vị nói là tôi tiêm vaccine là suốt đời tôi sẽ không bị bệnh đó thì không có, cũng có thể có xác suất sẽ bị, nhưng mà cái xác suất đó nhỏ thôi. Nói về tính hiệu nghiệm, bây giờ thì xin hỏi bác sĩ, tất cả những loại vaccine quan trọng mà con người ta cần phải bỏ vô người để mà bảo vệ mạng sống đối với những căn bệnh nguy hiểm, từ nhỏ tuổi nhất mới sinh ra nên chích những vaccine nào, cho tới lứa tuổi trưởng thành 18 tuổi thì nên chích những vaccine nào, và sau 18 tuổi thì không thể thiếu những loại vaccine nào, xin bác sĩ tuần tự liệt kê.
Thì tôi đã nói từ lúc mà trẻ em sanh cho đến lúc 15 tháng đấy, thì có 10 cái loại vaccine khác nhau. Thì trong những cái vaccine đó, nó là những cái bệnh mà truyền nhiễm mà hồi xưa rất là hoạt động, và bây giờ là mình phải khống chế bằng cách là tiếp tục dùng những cái đó. Ví dụ như viêm gan B là cái đầu tiên mà rất là sớm, mà ngay thậm chí là vừa mới sanh xong đã chích rồi. Và ngoài ra đó thì cái mà tetanus, nghĩa là bị cái bệnh nó làm cho cứng hàm đó, và polio này, là bệnh
Bại liệt.
sốt tê liệt này, bại liệt này, rồi bệnh ngoài ra những cái bệnh mà hemophilus đó, tức như là viêm tai sưng màng não, rồi bị viêm phổi, rồi ngoài ra nhiều loại khác nhau. Còn ra tiếp tục đó thì so với lại bên Việt Nam đó, có một cái loại mà chúng ta tiêm chủng ở bên Mỹ mà Việt Nam chưa có thực hiện, cái đó là viêm gan A. Tuy nhiên là cái viêm gan B là nó hay đưa đến ung thư và nó rất là nặng. Viêm gan A thường thường nó liên hệ với lại thực phẩm, và nó không có, thường thường là nó không có biến chứng và nó không có kéo dài, nó làm cho vàng da mà đau mệt thôi. Tuy nhiên tôi có thấy một trường hợp mà chính tôi đã chăm sóc cho em đó bị viêm gan A. Chúng tôi phân tách mãi để xem có là cái gì khác, hoàn toàn chỉ viêm A thôi, mà cái em đó là tử vong rất là nhanh. Thành ra là bởi vậy nó có những cái nó có những cái trường hợp như vậy, nó nhắc nhở chúng ta. Bởi vậy á, lúc nào á, mà chính phủ Mỹ hay là cơ quan để bảo vệ các bệnh đối với nước Hoa Kỳ đó, mà họ khuyên bảo và Hàn Lâm viện Y khoa Hoa Kỳ mà nói là chúng ta cần phải có cái đó, thì cũng là dựa trên một vài cái trường hợp đó, một vài cái trường hợp lác đác và bị như vậy.
À,
Nhưng mà
ngoài viêm
để cho mọi
gan A, viêm gan B thì cũng có viêm phổi rồi lao phổi vân vân thì cũng xin bác sĩ liệt
dạ
kê
đúng,
tiếp.
viêm phổi, lao phổi thì đấy là cái ví dụ như mình vi trùng mà hemophilus à, cái đó là nó làm cho viêm tai tai trong và viêm tai giữa, cũng như là lao phổi và cũng như là viêm màng não đó. Thì một vi trùng không mà nó đã giúp cho cái mặt bệnh nó thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra đó thì đến khi 1 tuổi á, thì là có ban đỏ này và quai bị này và một cái ban ban đứt rubella, và sau đó đó thì có một số những cái thuốc để mà bảo vệ chống cái sưng màng não nữa. Và nhất là các em lớn lên đó thì khoảng từ 8 tuổi 9 tuổi trở lên đó là cái herpes, để chống cái siêu vi trùng herpes, cũng như là một số những cái loại mà viêm viêm màng não. Thì những cái tuổi lớn hơn đó thì lại có những cái loại viêm màng não khác nhau. Thành ra bây giờ nó có thứ 2 loại vaccine để mà bao phủ, để giúp cho các em. Những cái đó đó thì chúng tôi chủng ngừa cho các em 11 tuổi hay là trở và trong cái tuổi teen. Và các em khi mà muốn đi học đại học đó, là phải có cái chứng minh là đã từng tiêm chủng những cái loại đó rồi. Là vì khi mà các em ở với nhau trong cái campus gần nhau để đi học, như là trao đổi với nhau, ngồi sát với nhau để mà học hay là làm những cái mà hành trình trong cái vấn đề huấn luyện về đi để mà học nghề của đối với các em đó, thì những cái nguy cơ nó gia tăng rất là nhiều. Thì lâu lâu có thể là quý vị thấy có một cái quảng cáo ở trên TV, một cái hình một em rất là đẹp đẽ nhưng mà em lại bị cụt chân, 2 chân đều bị phải phải cắt, là tại vì cái đó là do cái bệnh viêm màng não, cái bệnh mà hiện giờ mà chúng ta vẫn phải cho các em chủng ngừa đó. Nó bị rất là ít, nếu mà nó bị thì nó có những cái biến chứng và những cái hậu quả rất là nguy hiểm và kinh khủng. Tất nhiên là thời buổi nay, nếu lúc trước đó thì có thể là, tôi nhớ một trong những cái em mà những trường hợp tôi đã tiếp xúc trong quá khứ là một em đó, em gái tuổi teen 14 tuổi đi học về, về nhà bảo là ở con mệt, cứ lên trên phòng nằm xuống để nghỉ, thì đến giờ cơm á, bố mẹ lên không thấy xuống, lên kêu thì em đã tử vong rồi. Đó là bị cái viêm màng não một cách là tính kinh khủng như vậy. Và hiện giờ vẫn phải nhắc nhở là mọi người đừng có coi thường những cái đó, cái chuyện đó là chuyện thật vẫn còn xảy ra nếu mà chúng ta không có cái áo giáp.
Thưa bác sĩ, ở cái tuổi dậy thì Trà My cũng thấy là được khuyên chích những cái mũi vaccine ngừa những cái bệnh truyền nhiễm về sinh dục nữa, thì cũng đường tình dục nữa. Dạ, thì cũng xin hỏi bác sĩ là ở tuổi dậy thì từ tuổi nào thì cần phải những cái loại tiêm chủng nào, thưa bác sĩ?
Với những cái bệnh về sinh dục, tất nhiên là cái herpes đó thì là từ 8 tuổi trở lên là có thể chích được, mà cần 2 mũi. Nếu mà mình chích sớm đó thì 2 mũi, còn nếu mà mình chích mà trễ hơn đó thì cần 3, là tại vì nếu mà càng tiêm sớm đó thì nó càng hiệu quả. Thì chỉ cần nói ít thôi, dạy ít thôi là các em cũng nhớ rồi, cái miễn nhiễm nó nhớ rồi. Còn nếu mà chậm trễ hơn đó, thì mình phải nói nhiều lần hơn, thì tất nhiên là mình phải nhắc nhở tới 3 lần thay vì 2 lần. Đó là những cái chuyện xảy ra. Ngoài ra chúng ta cũng nhớ đó là bây giờ đó, lúc trước đó thì trong quá khứ, trong cái lịch sử của thế giới đó, đã có những cái bệnh cúm ở
Ở Tây
bên
Ban
Spain
Nha
đó,
rồi sau đó
Tây Ban Nha, và nó đã làm cho cả triệu triệu người tử vong. Thành ra là bởi vậy cái cúm mỗi một năm bên Hoa Kỳ nó cũng tử vong khoảng chừng vài ngàn người, cũng như là nó gây cho ít nhất là 50.000 người phải vô bệnh viện mà có thể bị những cái biến chứng nguy cơ. Bởi vậy đó vẫn rất là cần phải tiếp tục những cái gì mà mình làm tốt, những cái tập quán gì hay thì mình cứ duy trì nó hoài. Ví
tức
dụ
là
như
tiêm
là
chủng phòng ngừa cúm.
đúng như vậy, và nhất là năm nay đó đang có những cái cố gắng, mà có lẽ tháng 9 sắp đây đó chúng ta sẽ có một cái mà nó liên kết vừa COVID vừa cúm luôn. Thì cái điều đó là năm ngoái chúng ta mong nhưng mà chưa tạo được, là phải lúc nào cũng phải minh chứng được là đây nó an toàn và nó hiệu quả, là hai cái yếu tố quan trọng đối với lệ nếu mà để được cái sự chấp thuận của cái cơ quan về chống bệnh của bên Hoa Kỳ.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về cái tiêm chủng mà phòng ngừa căn bệnh về tình dục từ tuổi dậy thì trở đi đó, thì có nhiều người thắc mắc là cái mũi tiêm chủng HPV này đó là nó chỉ cho nam thôi hay là cho nữ hay là cho cả hai?
Này là cho cả hai đấy. Nhiều khi lúc ban đầu á, thì khi mà mọi người thấy cái điển hình nhất là mình chống được cái ung thư tử cung đó, thì mấy em nam nói là ủa mấy em đâu có tử cung đâu mà mấy em phải chích. Không, cái này không những là cái loại mà cái bệnh tình dục nó lây do tình dục đấy, nó cũng đưa đến những cái ung thư mà của nam luôn. Thành ra là bởi vậy mình phải cả hai đều phải chủng ngừa hết. Thì như vậy mấy em gái bảo ừ như vậy nó mới công bình, chứ tại sao chỉ có chúng tôi phụ nữ là phải làm thôi, còn mấy ông thì được thì không cần phải làm. Không phải, thành như vậy nó bình đẳng hết. Thì như vậy đó, là đến bây giờ thì tôi thấy là các em nam nữ gì cũng chấp thuận cái điều đó, cũng hiểu biết là nó quan trọng, ăn thua là cái tạp quan thôi, và chúng ta
Đó
thì
là
lúc
mũi
nào
tiêm
cũng
chủng
phải.
HPV cho tuổi dậy thì. Rồi bây giờ xin hỏi bác sĩ, sau cái tuổi dậy thì từ 18 tuổi là tuổi trưởng thành cho tới lão niên, có còn cần những mũi tiêm chủng vaccine nào quan trọng cần thiết không thể bỏ qua nữa hay không?
Khi mà nhất là khi mà mình lớn tuổi rồi đó, thì có thể là nó có những cái bệnh mà nếu mà ở tuổi trẻ hơn đó, thì cơ thể sẽ là diệt được, hay là không có đưa đến những cái phản ứng hay là những cái hậu quả nguy hiểm cho chúng ta. Ví dụ như đặc biệt là những cái người mà hay có những cái bệnh hô hấp, ví dụ như bị những cái bệnh mà phổi mà kinh niên, hoặc là do thuốc lá, hoặc là do những cái yếu tố gì khác, vẫn như yếu tố nghề chẳng hạn. Thì nó có cái loại RSV đó, là bây giờ chúng ta cũng phải tiêm chủng. Ngoài ra nó có cái bệnh đó là cái bệnh mà không phải là cái herpes mà do bộ sinh dục, mà đây là cái bệnh mà rời đánh đó, mà tất nhiên là nó nổi những cái mụn mà rất là đau đau đớn. Thì đối với
Rời
người
leo
cao
hả bác
tuổi,
sĩ?
vâng, rời leo thì là những cái người cao tuổi đó thì lại bị nặng hơn, là vì những cái mụn đó nó bám vào những cái chỗ và cái dây thần kinh, và là khi mà bị rất là mệt mỏi đau đớn. Thì những cái đó là mình cũng phải, đối với những người cao tuổi trên 60 là mình cũng cần phải chích ngừa cái đó và chủng ngừa cái đó cho đều đặn. Thì nó có một số, mỗi tuổi lại có một số những cái khuyên bảo, thì cái đó nó không có bắt buộc, là tại vì lớn tuổi mình không có cần đi học nữa. Một trong cái cách tốt để kiểm tra để cho biết là cả nguyên một cái hệ thống nhà trường đó, là tất cả các em mà vô học đó thì phải có những cái số mũi tiêm chủng đó cho đủ, là tại vì một em bị sẽ có cái khả năng lây ra cho những em khác, dù mấy em khác đã được chủng ngừa rồi, nhưng mà có thể là nó không có 100% lây lan tràn ra, không những nguy hiểm cho cái người học sinh đó và cho các học sinh khác, nhưng mà đối với các cụ thì mình lớn rồi thì không có cái gì để mắc các cụ hết, chỉ có là khuyên bảo các cụ bằng cách là chúng tôi, những cái bác sĩ mà nội khoa hay bác sĩ gia đình ấy, làm việc là nhắc nhở là cũng nhớ nhá, mùa này là mùa đông rồi, đi chích những cái thuốc cúm là một, hai nữa là chủng ngừa những cái mà bệnh rời đánh hay là bệnh RSV chẳng hạn, nó có cả đấy, thì lúc nào cũng là an toàn. Và thường thường đối với các cụ đó, nó có cái điều là thế này, nó có cái điều buồn là thế này, khi mà không có cái bắt buộc vì phải đi học, muốn đi học, con em đăng ký đi học là phải có đầy đủ một số những cái mũi này, nếu mà thiếu được thì phải trở vô bác sĩ để mà chích cho đủ, người ta đếm đủ cho là ba mũi cái này, mấy mũi cái kia. Nhưng mà đối với người lớn tuổi đấy, tuy rằng mình có tất cả những cái khả năng và tất cả những cái mà phúc lợi, thì chỉ có khoảng 50% những người tiếp nhận cái đó và bằng lòng được một cái mũi đau một chút xíu nhất thời để mà phòng ngừa một cái bệnh rất là nguy hiểm đối với lại họ. Thành ra là bởi vậy lúc nào mình cũng phải nhắc nhở, và cảm ơn chị Trà My và đài VOA đã có cái nhã ý là bây giờ mình nhắc nhở một cái điều rất là quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho mọi người.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về những mũi vaccine không thể thiếu trong đời thì bác sĩ liệt kê là từ nhỏ tới 18 tuổi, rồi từ 18 tuổi tới tuổi trưởng, tuổi cao niên, lão niên luôn. Thì sau 18 tuổi thì Trà My cũng có nghe nhiều, nhiều người nhắc tới là vaccine ngừa dời leo, như bác sĩ vừa nói. Ngoài vaccine dời leo ra thì cũng có một cái loại vaccine cũng hay nhắc tới là ngừa lao phổi, ngừa viêm phổi nữa. Dạ, thì có nhiều người lớn tuổi họ nói hồi nhỏ tôi có chích rồi thì giờ tôi có còn chích lại nữa hay không? Tức là những cái mũi mà vaccine ngừa lao, ngừa phổi thì chích một lần trong đời thì thôi, hay là phải chích đi chích lại, và chích đi chích lại thì thời gian bao lâu thưa bác sĩ?
Đối với lao phổi thì nó lại khác. Việt Nam mình thì cho chích cái BCG rất là sớm, là tại vì trong cái môi trường mà cứ coi như là ở bên Việt Nam mình chưa có khống chế được cái số những cái trường hợp bị lao. Và ngoài ra chúng ta phải nhớ là bệnh lao á, nếu mà mình chữa trị nó được đòi hỏi một thời gian rất là lâu, phải uống rất là đều 6 tháng cho đến có thể là một năm rưỡi nữa, là tại cái vi trùng đó nó có cái khả năng là nó nằm ngủ và nó sẽ thu hút lại, nó rút lại và nó có vẻ giống như là được diệt, nhưng mà sau đó nó lại thức dậy, nó lại gây bệnh lại. Thành ra bên Việt Nam mình chưa có khả năng để mà có tất cả cái phần trị liệu đó đầy đủ đó. Nếu mà một quý vị ở bên này mà bị đó thì sẽ có một người y tá họ đến nhà mình mỗi ngày để mà họ bắt mình uống thuốc, và họ phải chứng kiến là mình cầm cái thuốc đó và mình uống, mình nuốt đi và sau đó uống nước cho nó trôi, chứ không phải là sau đó mình giữ trong miệng này mình nhả ra. Họ theo dõi rất là kỹ, là vì cái số lượng của người bị bên này ấy, thì rất là ít. Tất nhiên là bên này nó trong cái môi trường kể như là không có cái bệnh lao phổi, bởi vậy đó không có chích cái BCG. Bên này không có tiêm chủng cái, mà thực sự cái BCG nó không phải là một cái loại tiêm chủng mà thuộc về loại mà hiệu quả lắm. Bởi vậy một trong những cái mối mà đe dọa là nếu mà một người mà bên Việt Nam qua, hay là một người xứ nào họ dùng BCG qua đây mà họ nghĩ là ở tôi như vậy là tôi không bao giờ tôi bị lao được đó, tôi không bao giờ tôi bị lao phổi được nữa đó, thì có cái vấn đề là họ tưởng như vậy và sau đó họ không bao giờ họ đi chụp hình phổi, thì cái điều đó nó rất là sai lầm. Là tại vì những cái người mà mỗi năm ở bên Hoa Kỳ mà họ bị lao phổi đó là đa số là do cái BCG hồi xưa họ đã sử dụng nhưng mà nó không hiệu quả nữa và họ phát bệnh ra.
Thì
Thì bởi
như vậy thì cái lời khuyên của giới chuyên môn là chích ngừa lao phổi đó, bao nhiêu năm chích lại một lần để nhắc nhở cơ thể.
mình thường thường làm có một lần thôi chị Trà My à, mà khi mình làm như vậy nó không có hoàn toàn, nó không tốt lắm đâu. Thành ra bởi vậy nó hiện giờ nó không có một cái chủng ngừa lao phổi nào nó hiệu quả, và nó tùy môi trường mình sinh sống. Thì
Cảm ơn
cái
bác sĩ.
BCG nó có thể là nó tạo ra cái ảo tưởng là chúng ta nghĩ là chúng ta được phòng ngừa giống như là những cái tiêm chủng kia, nhưng mà mình vẫn phải để ý. Bởi vậy là nếu mà chúng tôi á, mà làm việc ở bệnh viện ở bên Hoa Kỳ đó, thì cứ 2 năm phải đi chụp hình phổi lại. Tuy rằng là hồi xưa mình nói là mình đã tiêm chủng rồi, họ nói là mình vẫn phải đi kiểm tra lại.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đó là những cái mũi vaccine quan trọng mà quý vị cần nhớ cho cái độ tuổi trưởng thành tới cao niên. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái vaccine RSV, tức là cái vaccine ngừa virus đường hô hấp, nó cũng rất là quan trọng, tại vì cái virus đường hô hấp này cũng gây ra những căn bệnh viêm phổi vân vân, cũng ảnh hưởng tới tính mạng. Đó những đó là những cái tiêm chủng mà quý vị bắt buộc cần phải nhớ và cần phải có trong người. Bây giờ là những thắc mắc của quý khán thính giả, xin quý vị vui lòng để trong phần bình luận. Xin hỏi bác sĩ là những cái trường hợp nào mà kiêng kỵ chớ nên tiêm chủng có hay không? Thì chúng tôi hiểu là vaccine rất quan trọng như vậy rồi, nhưng mà có những cái loại bệnh lý nào hoặc là trường hợp cơ thể như thế nào không tiêm được vaccine, tiêm chủng tất cả các loại bệnh hay không?
Nền tảng của hiệu quả là trên cái hệ miễn nhiễm của cái người tiếp nhận được vaccine. Thành ra là có một số người họ có những cái vấn đề xáo trộn về cái miễn nhiễm của mình, chẳng hạn là có một số những cái bệnh mà hoàn toàn là cái miễn nhiễm của mình nó không có phản ứng được, thì bởi vậy những cái người đó không tiêm chủng được là tại vì họ không có những cái nguồn máy để mà họ tạo ra cái chất kháng thể cần thiết. Cái đó là một. Cái thứ hai đó là mà cái trường hợp nó cũng rất là hiếm, là những cái người bị những cái phản ứng mà bị dị ứng với lại những cái thành phần mà để mà bào chế vaccine. Thành ra là bởi vậy đó, lúc trước đó thì nó có, không phải là do dị ứng, nhưng mà có một lúc nào nó có một cái loại mà tiêm chủng mà trong đó nó dùng cái timerosal, đó là một cái chất mà nó pha loãng đó trong cái lúc bào chế, mà cái đó nó có một chút chất chì. Sau đó đó thì những cái người bào chế và những cái nhà thuốc họ đã kiếm cách để mà họ làm những cái loại vaccine mà không có dùng những cái hoàn toàn không có cái gì mà nó có thể gây trở ngại cho trẻ em, hoặc là nó có chất chì hay bất những cứ những cái gì mà có thể là coi như là nguy hiểm. Tuy rằng là cái liều lượng sử dụng nó rất là nhỏ, thực sự ra nó là một sự lo lắng thực nhiều hơn là thực tế. Đó là những cái trường hợp mà mình
Những
phải,
cái trường hợp
còn ngoài
dị
ra đó, thứ nhất là bị nhiễm mình có vấn đề, thứ hai á, là dị ứng, và thứ ba nữa có một số người đang qua cái giai đoạn mà ví dụ chẳng hạn như là họ phải ghép một cái ghép tạng, ghép phổi hay là ghép tim hay là ghép thận hay đủ mọi thứ đó, thì họ phải dùng những cái thứ thuốc để mà nó làm tê liệt cái miễn nhiễm, là vì khi cái miễn nhiễm nó nhận ra đây là một cái chất lạ, nó có thể là nó gây ra cái phản ứng để mà diệt cái tạng mà đã được của người khác đã đem vào trong cơ thể. Những cái người đó trong cái thời gian mà chữa ung thư hay là đang ghép bộ phận đó, thì những cái người đó không dùng được vaccine, là vì họ sẽ
Nữa
không có phản ứng
là
mà hiệu quả được.
dị ứng vaccine thì Trà My cũng liên hệ tới những người mà dị ứng trứng thì cũng cũng không thể mà tiêm được vaccine ngừa cúm phải không bác sĩ, tại vì vaccine làm từ trứng phải không ạ?
Nhưng mà bây giờ để mà giúp cho những cái người đó đã có những cái vaccine bào chế mà không có dùng trứng, hoàn toàn là không có dùng trứng trong đó, thành ra bởi vậy họ cần phải, nếu mà mình có dị ứng ấy, thì mình phải tốt nhất là mình đeo một cái vòng tay mà trong đó nó ghi là tôi dị ứng với cái gì. Hai nữa đó là nếu mà không có đeo vòng tay đó thì mình phải khai là bây giờ tôi bị dị ứng về trứng hay là những cái thành phần gì khác đó, để mà sẽ tránh những cái gì mà có tiềm năng nguy hiểm đối với mình.
Nhiều loại vaccine cùng lúc có sao không? Vì có những lúc là đem trẻ tới phòng bác sĩ thì thấy bác sĩ tiêm một lần 4-5 mũi, dạ nhiều lần, tức là nhiều loại vaccine khác nhau mà một lần có sao không?
Thì đó là một cái khảo khảo cứu mà liên tục được được quan tâm đến một cách liên tục. Hiện giờ lúc trước đó, thì có lúc là tôi phải chích 4 mũi một lúc. Bây giờ 4 mũi đó nó chỉ trở thành 2 mũi thôi. Họ đã kiếm cách để mà bào chế cho nó chung hết với nhau. Nhưng mà mỗi hai cái mũi này nó vẫn phòng ngừa được 6 bệnh khác nhau. Thì những cái kháng thể đã để vô chung cùng một mũi. Thành ra bởi vậy, những cái tình cảnh mà phải chích quá nhiều, nghĩa là hai tay hai chân chích hết thì cái đó không còn nữa, thì cũng đỡ những cái sự mà xót xa của bố mẹ đối với các bà con tôi baby bé xíu mà phải chích nhiều vậy.
Dạ, liên quan tới nhiều mũi một lúc thì cũng có người nói rằng tiêm nhiều loại vaccine chống nhiều loại bệnh cùng khác nhau như vậy làm cho trẻ có bị ngợp không, có sao không, cho cơ thể của trẻ nó có chịu đựng nổi hay không. Ví dụ như vừa ngừa viêm gan B, vừa ngừa viêm mạng não, rồi ngừa viêm tai giữa, rồi ngừa viêm phổi đủ thứ hết. Thì không biết là cái cơ thể bé bỏng của trẻ, cái đề kháng bé bỏng của trẻ có chịu nổi với vaccine hay không?
Thì chịu nổi và hiệu quả chị Trà My à, chỉ có là những cái phản ứng phụ tôi đã đề cập lúc trước đó, là sốt nhẹ hay là bị ngay tại những cái nơi chủng cái tiêm vào đó đó thì nó sưng đỏ hay là nó bị hơi nóng, thì những cái đó là nó chỉ là qua loa một thời gian ngắn là nó hết thôi, 1-2 ngày thế là cháu đã bình thường, chứ về cái vấn đề hiệu quả vẫn còn nguyên, vẫn còn tốt.
Có làm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này hay không?
Hoàn toàn những cái vấn đề này nó không có thay đổi cái DNA và nó cũng không có ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản về sau. Cái chuyện đó đã được minh chứng và đã có những cái khảo cứu khoa học nó cho thấy là dù sao chăng nữa đó, thì mình muốn cũng giống như là chẳng hạn như khi mà mình học toán đó, ở trường học đó thì người ta có những cái công thức và phải đi từng bước một, thì mình muốn đến cái kết quả thì mình phải qua những cái quy trình gì đó mà mình muốn để mà ảnh hưởng tới cái vấn đề sinh sản về sau, thì nó phải qua một số cái cơ chế, nó phải thay đổi những cái thành phần trong cái cơ chế mà phát triển của các cái bộ phận sinh dục cũng như là một vài cái vấn đề khác, thì nó không có hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bất cứ cái thành phần nào ở trong cái bộ phận sinh dục cũng như là trong cái khả năng sinh sản, thành ra cái việc đó không có.
nào phải tiêm nhắc đi nhắc lại trong số những vaccine mà mình đã cần thiết nhất trong cuộc đời của mình đó, thì loại nào chỉ tiêm một mũi trong đời rồi thôi, còn loại nào phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần? Bác sĩ có thể liệt kê ra hai cái danh sách để người ta ghi nhớ được không ạ?
Những cái mà tiêm chủng để cho trẻ em đi học đó thì nó là liên quan đến cái thời điểm ở trong đời các cháu rất là dễ bị những cái bệnh truyền nhiễm. Sau cái thời gian đó các cháu khoảng 20 tuổi ngoài ra đó thì thường thường đó là cái cơ thể nó đã có rắn chắc hơn và nó đã đủ khả năng để chống trả, thì thường thường là mình không phải tiêm vào những cái đó. Duy một cái đó là cái mà tetanus đó, là tất nhiên là đây là một cái loại siêu vi mà nó có ở trong, ví dụ trong đất hay là trong những cái gì mà nó có cái chất sắt ở trong đó, ví dụ như bị con dao mà nó có dính đất, mà nó có dính cái con Clostridium đó, đó thì nó có thể nó gây cái bệnh, mà cái bệnh đó nguy hiểm. Thành ra là bởi vậy cứ 10 năm thì mình phải tiêm chủng trở lại cái tetanus đó dù là mình là người lớn. Tuy nhiên nhiều người như như tôi chẳng hạn sau một thời gian đó, thì mình cũng quên đi cái chuyện đó và có thể là mình không có chích đều cách 10 năm, nhưng mà những cái người nào họ làm những cái nghề nào tiếp xúc với lại ở trong vườn hay là những cái mà thành phần mà nó có thể bị nhiễm những cái siêu vi đó đó, họ nên bảo vệ họ bằng cách là chích cái đó mỗi 10 năm một lần. Còn ngoài ra những cái thứ khác thì mình đã nói về cái viêm gan B rồi, viêm gan A rồi thì không cần tiếp tục mãi, là vì tuy rằng là có thể mình không đo lường được những cái chất kháng thể đó nhưng mà nó vẫn có thể là rất là nhanh chóng sau khi tiếp xúc siêu vi đó thì cơ thể mình sẽ chống trả được hiệu quả.
Tetanus tức là uốn ván theo tiếng Việt, thưa quý vị. Có người thắc mắc là tôi không biết lúc nhỏ tôi đã tiêm vaccine gì hay là chưa tiêm vaccine gì, bây giờ tôi bắt đầu lại từ đầu được hay không? Ở lứa tuổi lớn mà tôi đi tiêm lại viêm gan B, tôi đi tiêm uốn ván bại liệt các thứ được hay không?
Đó là một cái câu hỏi mà chúng tôi phải đối phó mỗi ngày, là vì những em từ Việt Nam hay là từ xứ khác mà cái lịch trình vaccine của họ nó khác. Ví dụ như ở Việt Nam mình không có cái viêm gan A chẳng hạn, khi các em đến thì vì nhà trường đòi hỏi là em phải đầy đủ một số những cái vaccine, thì tôi sẽ xem là nếu mà em tới từ Việt Nam mà đã đem cái sổ tiêm chủng đến cùng với các em đó, thì tôi sẽ nó có một cái danh sách các những cái vaccine mà các em buộc phải có, tôi duyệt lại. Nếu mà tôi thấy các em thiếu thì các em phải trở lại nếu mà mình không có cái bằng chứng trong quá khứ. Thành ra là bởi vậy, nhưng tuy nhiên cái lịch mà
Hay
trích
chưa
lại đó,
thì có nghĩa là không nhớ thì có thể chích bất cứ lúc nào trở lại cũng được, không sao, không có sợ là mình chích như vậy là nó lặp lại cái chuyện mình đã có trong cơ thể, nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
có thể là cái này mình trích dư là tại vì thực sự ra mình không có ghi chú nhưng mà mình đã từng trích rồi cũng không sao hết chị.
À, câu hỏi của anh Phan là trong các mũi vaccine bắt buộc có phải có cái mũi dời leo không bác sĩ?
Hiện giờ là cái mũi dời leo để dành cho các quý vị cao tuổi, chứ là khi mà đối với lại các em đi học là nó chưa vô.
Những cái mũi vaccine không thể bỏ qua phải không ạ? Cháu bị lupus ban đỏ có thuốc chữa khỏi không bác sĩ?
Bị lupus hả chị? Hay là gì? À, thì đối với bệnh lupus là một trong những cái bệnh mà nó có một cái xáo trộn về cái xáo động về thay đổi về cái hệ miễn nhiễm của mình, thì đó cũng là một cái bệnh mà mình phải là rất là quan tâm. Nhưng mà đối với lupus mình vẫn trích được cái phản ứng của hệ miễn nhiễm nó vẫn đủ tốt để mà có thể tiếp nhận được những cái phòng ngừa do các mũi trích.
Ban Mai là có nghe nói một mũi vaccine 6 trong 1 có thật không bác sĩ?
Chị Trà Minh nói lại là đối với cái vaccine gì 6 trong 1 đó hả?
Vaccine 6 trong 1, tức là một mũi vaccine mà có ngừa luôn 6 bệnh, có hay không chuyện đó thưa bác sĩ?
Thì chúng tôi á, thì lúc nãy tôi đã đề cập là bây giờ hiện giờ thay vì 4 mũi đó, tôi chỉ trích 2 mũi thôi, nhưng mà 2 mũi đó đã ngừa được tổng cộng là 6 bệnh. Thì khoảng một mũi mà cho 6 bệnh thì hiện giờ chưa có, nhưng mà nó có cái loại, tất nhiên là tôi muốn nói là nhiều bệnh khác nhau, nhưng mà ví dụ như là cái vaccine để mà ngừa một số những cái sưng màng não, viêm màng não đó, thì nó có cái mà nó có thể ngừa được 10 cái thế hệ khác nhau hay 10 cái loại chủng khác nhau của cái vi trùng đó cùng một vi trùng. Nhưng mà tất nhiên là một bệnh thôi, nhưng mà 10 cái khác nhau. Thì cái đó
Tĩnh,
có.
Tĩnh Tâm xin hỏi là có phải càng tiêm vaccine vào người thì càng dễ có nguy cơ đột quỵ không bác sĩ?
Hiện giờ những cái điều đó đã được khảo cứu rất là nhiều, nhưng mà chưa có cái gì minh chứng là nó gia tăng cái nguy cơ đột quỵ.
Xin hỏi bác sĩ, mỗi năm đều tiêm 2 mũi vaccine ngừa cúm, vậy có được bảo vệ hoàn toàn khỏi cúm 100% hay không?
Thường đó, mỗi năm mình chỉ cần chích một mũi ngừa cúm thôi, là tại vì dựa trên cái quá trình năm ngoái cũng như là dựa trên những cái nước mà họ qua cái thời cái mùa đông của họ họ có trước mình đó, thì xem là những cái loại vi trùng siêu vi trùng cúm nào nó hoành hành ở bên đó. Thì bên Mỹ chúng ta bào chế một cái loại mà ngừa cúm, và nó có thường thường là bốn cái loại cúm khác nhau, thành ra là bởi vậy một chích một lần là đủ rồi.
Câu hỏi của Quang Ly, bố mẹ nhiễm viêm gan B thì con sinh ra có nhiễm viêm gan B không bác sĩ?
Cái câu hỏi đó tôi rất là vui để mà trả lời là không, là vì bây giờ bé, nếu mà người mẹ trong cái quá trình mang bầu đó mà có mà tự được thử nghiệm và thấy là có viêm gan B thì bé sẽ được chích không phải một mũi mà tới 2 mũi sau khi sanh, chích ngay một mũi là cái tiêm chủng chống viêm gan B và một cái là cái kháng thể để mà ví dụ như tại vì nó có một cái thời gian để cho cơ thể của bé nó có thể quen thuộc và nó tạo ra những cái chất đề kháng đó, thì có thể nó chậm, thì bởi vậy người ta tiêm cho các cháu cái kháng thể để mà có thể xài ngay, để mà có cái một số siêu vi trùng nào viêm gan B nó qua trong cái luồng máu á, lúc sanh đó thì nó sẽ được diệt ngay lập tức. Thành ra bây giờ là rất là tốt, nhưng mà đối với các cháu thì mình phải theo dõi sát. Tất nhiên là chúng tôi sẽ coi lại là khi mà cháu 1 tuổi hay là 9 tháng đó, cho thử máu để kiểm tra là có hiện diện của những cái chất đề kháng chống viêm gan B không. Nếu mà ví dụ như cái đề kháng của đó nó không thấy hiện diện hoặc là nó rất là thấp, là tại vì đó có thể là một trong những cái trường hợp mà vaccine nó không có 100% đó, thì chúng tôi tiêm thêm cho nó đủ để mà nó tạo ra một cái bào chế phản ứng của cái bào chế những cái kháng thể hiệu quả.
Dạ. Hùng Trần xin hỏi bác sĩ, từ ngày chích vaccine COVID cho tới nay cơ thể mình đã đào thải ra hết cái vaccine đó chưa?
Một cái điều mà tuyệt diệu về vaccine là thế này: nó vô nó dạy cơ thể một lần thôi, rồi cơ thể phải nhớ, nó nằm lưu ở trong cái bộ nhớ, trong cái của cái hệ miễn nhiễm của mình. Thành ra tuy rằng là vô một cái nó được đào thải ra ngay, chính cái vaccine là nó đã đi mất rồi, trong vòng nửa tiếng là đã không có hiện diện trong cái tuần hoàn của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ cái cách chống chọi lại cái siêu vi COVID đó.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, chương trình đã hơn 1 tiếng đồng hồ và chúng tôi cũng phải kết thúc ở đây để trả bác sĩ lại với lịch trình làm việc hàng ngày, và ở Việt Nam thì cũng đã quá khuya, đã hơn 12 giờ khuya giờ Việt Nam mà quý vị vẫn còn ở đây theo dõi đông đủ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Một lần nữa chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần trong nhiều chủ đề khác nhau. Và theo dõi chương trình thì quý vị cũng được giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe và bệnh tật ngay lập tức trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều rất nhiều đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích, thời gian tận tình giúp đỡ và sự cộng tác rất là nhiệt tình để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này, giúp quý khán giả được hiểu thêm về tầm quan trọng của vaccine và những vaccine không thể thiếu trong đời.
Cảm ơn chị Trà My và đài VOA đã đem lại cho những cái thông tin rất là quan trọng đối với lại các khán thính giả.
Cảm ơn bác sĩ và cảm ơn quý khán thính giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ tư tuần sau. Mong quý khán thính giả đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.